Lời mở đầu của Hozan Alanse Nelki. Đức Phật Gotama trưởng thành trong một đất nước có nhiều vương quốc, bộ lạc và các giai cấp xã hội. Vama. Đó là một thời kỳ và đất nước vừa khác vừa giống với chúng ta. Trong đó, địa vị xã hội, nghề nghiệp gia đình, bản sắc văn hóa và phái tính là những yếu tố quyết định đời sống của một người. Trước khi Đức Phật giác ngộ, bản sắc cá nhân là yếu tố xác định con người. Nếu một người được sinh ra trong giai cấp chiến binh, hay lái buôn, hay nông dân, hay giai cấp bần cùng, người đó phải hoàn toàn sống cuộc đời như thế. Và hầu như là sẽ kết hôn với một người nào đó trong cùng một giai cấp. Con cái của họ cũng làm như vậy, không có ý thức gì về quyền cá nhân hay số phận riêng tư. Không còn cách nào để biểu lộ khả năng khác của con người ngoài vị trí xã hội mà người đó được gắn cho từ lúc mới ra đời. Vì vậy, lời Phật dạy có thể xem như là một sự khẳng định cấp tiến về tiềm năng của mỗi cá nhân. Chỉ bằng nỗ lực của con người mới có thể đạt được giác ngộ, vượt ra ngoài giới hạn của giai cấp, địa vị lúc mới sinh hay thực tại quy ước. Trong bài kệ số 396 của Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: "Ta không gọi một người là Bà La Môn chỉ vì họ được sinh ra bởi bà mẹ Bà La Môn. Nếu người ấy có chấp thủ, người ấy sẽ chỉ được gọi là người tự cao, tự đại. Một người không còn dính mắc, không còn chấp thủ, thì ta gọi người ấy là Bà La Môn." Cùng lúc đó, Đức Phật và các đệ tử của Ngài đang sống giữa xã hội. Các vị ấy không thiết lập tu viện của họ trên các đỉnh núi, nhưng là ở những vùng ngoại ô của các thành phố lớn như là thành Savatthi, Xá Vệ, Rajagaha, Vương Xá, Vesali, Tỳ Xá Ly và Kosambi, Kiều Thưởng Di. Các ngài lệ thuộc vào nam nữ cư sĩ cận sự nam Upasaka và cận sự nữ Upasika để có được những nhu cầu căn bản của cuộc sống. Ngay cả ngày nay, tăng ni theo truyền thống nguyên thủy ở Miến Điện, Myanmar, Thái Lan, Tích Lan, Sri Lanka, Campuchia, Cambodia và Lào đều đi khất thực vào buổi sáng để có thức ăn trưa. Mặc dù các vị ấy đã giữ giới luật tu hành rất nghiêm minh, thật là điều lầm lẫn nếu chúng ta tưởng rằng các tu viện ở Đông Nam Á đều quy tụ ở những nơi xa cách với quần chúng trong đời thường. Các tu viện và cộng đồng thế tục đều lệ thuộc lẫn nhau theo một truyền thống thật ngọt ngào và sống động. Vào mùa thu năm 2007, dân chúng khắp thế giới đã được khơi nguồn cảm hứng bởi cuộc cách mạng y vàng. Saffron Revolution rất ôn hòa nhưng cũng rất cương quyết của Miến Điện, dẫn đầu bởi cuộc phản đối bất bạo động của các vị sư Miến Điện chống lại sự đàn áp của chính quyền quân sự. Những cuộc phản đối được châm ngòi do việc tăng giá xăng bất ngờ và táo bạo, gây ảnh hưởng mạnh đến khả năng đi lại của dân chúng đến nơi làm việc hoặc khả năng chi trả tiền nhiên liệu để nấu ăn, và thậm chí ảnh hưởng đến cả các thức ăn cơ bản. Mối tương quan mật thiết giữa tăng ni và cư sĩ đã mang ý nghĩa lịch sử. Khi một bộ phận bị khổ đau thì bộ phận kia sẽ có đáp ứng. các tăng ni đã mạnh dạn phản đối chính sách thuộc địa của anh, chế độ độc tài và hai thập niên cai trị của chính quyền quân sự. Ở Miến Điện, các tăng sĩ Phật giáo đã là tác nhân của thay đổi trong một xã hội đang đứng trên bờ chuyển hóa thật sự. Trong lúc sự thay đổi này là không thể đảo ngược, chính quyền quân sự trước đây đã chống trả một cách quyết liệt. Sự phối hợp nhiều tình huống khác nhau đã tạo ra một lối thoát. Việc bầu cử một chính quyền dân sự, tuy người ta có thể chất vấn về tiến trình bầu cử, việc thả các tù nhân chính trị, bao gồm cả nhà lãnh đạo được giải Nobel là bà Aung San Suu Kyi, sau nhiều năm bị quản thúc tại gia. Phong trào bất bạo động trên toàn thế giới được khích lệ bởi mùa xuân Ả Rập. Ả Rập Prince năm 2011. Và một cuộc đối thoại mới giữa các nhà lãnh đạo Miến Điện và các đại diện từ Âu Châu, Hoa Kỳ và nhiều cường quốc kinh tế khác. Bầu không khí đã cho mọi người niềm hy vọng và khả năng có thể thực hiện sự thay đổi. Hợp tuyển này nhấn mạnh đến việc sống theo giáo pháp trong một xã hội tự do, hòa hợp, sử dụng lời Phật dạy đã được chứng nghiệm qua thời gian. Trở về từ Miến Điện năm 2011, tôi đã suy nghĩ về nhu cầu ở đất nước ấy và những nơi khác về một bộ sưu tập kinh điển Pali theo kiểu này. Năm 2012, một cuộc bạo động của quần chúng đã bùng nổ ở tiểu bang Rakhine của Miến Điện và một vài nơi khác ở quốc gia này. Nhu cầu cần hiểu sâu hơn về những lời Phật dạy về sự hòa hợp xã hội đã trở nên cấp thiết. Tôi không phải là một học giả hay một dịch giả, vì thế tôi đã liên lạc với nhiều bạn bè trong giới trí thức để tìm hiểu. Từ đó mới biết rằng nhiều năm trước, Bhikkhu Bodhi, một trong những dịch giả đáng kính, đã có rất nhiều dịch phẩm giá trị về Phật giáo nguyên thủy, đã thực hiện một bộ sưu tập như thế để làm tài liệu bổ sung cho một chương trình học tập về sự hòa hợp xã hội ở Tích Lan, Sri Lanka, do Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội của Đại học Columbia tổ chức. Ở đây là lời khuyên của Đức Phật về việc làm thế nào để sống hài hòa trong một xã hội có nhiều nguồn gốc sắc tộc và tôn giáo khác nhau, và không làm tổn hại chính họ hay người khác. Trong lúc hoàn cảnh ở Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Ấn Độ hay Hoa Kỳ đều khác nhau, những lời Phật dạy về hòa hợp xã hội đã cho chúng ta một thứ trí tuệ vượt thoát những dị biệt về thời gian và nơi chốn. Những lời dạy của Ngài cung cấp một nền tảng để giải phóng, mà theo đó mỗi quốc gia và dân tộc có thể xây dựng tùy theo nhu cầu của chính họ. Tôi xin tri ân Bhikkhu Bodhi về trí tuệ và tấm lòng hào phóng của Ngài. Trong tất cả mọi truyền thống tín ngưỡng và đức tin ở mọi đất nước, con người đều mong ước được hạnh phúc và giải phóng. Tôi xin vinh danh những người muốn tiến tới tự do và hy vọng rằng những lời Phật dạy về sự hòa hợp xã hội sẽ dẫn dắt chúng ta vững tiến trên con đường chúng ta đã lựa chọn mà không còn sợ hãi. Berkeley, California.